Theo bạn, người Samari có nhận ra người bị cướp là người nước nào không? Có ai? Vâng, để đây mọi người có này. Vâng, có nhận ra.
Dạ thưa cha là không.
Tại sao lại biết là không ạ?
Dạ thì tại người này bị lột sạch, giờ quần áo cũng còn nữa, thì sao mà nhìn được cái người này là người Do Thái hay là người Samari?
Vâng, như vậy thì cái người Samari này mà khi họ gặp một cái người bị đau như thế, câu hỏi này dễ hơn nhiều. Thì anh ta có đặt câu hỏi là đây có phải là người thân cận của tôi không? Anh ta có hỏi không ạ?
Dạ không.
Không đặt câu hỏi. Vâng, đây mời chị cho anh. Vâng, chị Lan có câu trả lời đây. Vâng.
Thưa cha, đối với ông người Samari thì quốc tịch, tôn giáo hay chính kiến của người bị nạn không là điều hệ trọng. Chuyện hệ trọng là nán lại ra tay giúp đỡ người bị nạn dọc đường cần sự giúp đỡ. Ông đã cho nạn nhân một trái tim quan tâm, nên ông lập tức đến gần nạn nhân. Và ông đã làm tất cả theo sự hướng dẫn của trái tim nhạy bén để cứu nạn nhân. Lấy dầu ô liu, lấy rượu nho và băng bó vết thương, rồi đặt nạn nhân trên lưng lừa đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau lại còn đưa 2 quan tiền nhờ chủ quán săn sóc tiếp và dặn khi trở về, nếu chi phí có phát sinh thêm thì ông sẽ thanh toán.
Vâng, cảm ơn chị. Tôi hỏi câu này, vâng, tôi hỏi câu này lúc nãy chị có trả lời rồi, nhưng mà hỏi cả mọi người, theo mỗi người đều có thể trả lời riêng của mình. Cái anh này, anh đã ngừng lại, anh Samari ngừng lại, anh săn sóc, anh đưa về, anh gửi trọ, anh tất cả mọi chuyện. Câu hỏi, theo anh chị em ở đây, thì anh ta cho cái người bị cướp này cái điều gì mà anh chị em bổ? 2 chữ thôi, không được nói dài. 2 chữ cho cái điều này nè, mà đối với cái này mới là quý này. Đấy, thế thôi, mỗi người chỉ được nói 2 chữ thôi ạ.
Trái tim.
Vâng.
Sự yêu thương.
Sự yêu thương, 3 chữ rồi. Yêu thương, vâng, yêu thương là 2 chữ. Có ai định nói, mỗi người được phép nói ý của
bản
mình.
Bản thân anh ta.
Bản thân anh ta. Bản thân anh ta. Vâng, vâng. Cái chữ
là chặn lòng.
Cho cái chặn lòng.
Dạ.
Lệnh Chúa.
Sự sống.
Sự sống, cho anh ta sự sống, bởi anh ta gần chết. Vâng.
Hết lòng.
Hết lòng, hồng là trái tim. Vâng.
Chăm sóc.
Sự chăm sóc. Vâng. Có ai nói cái gì khác không ạ? Vâng.
Dạ, thời gian ạ.
Thời gian. Vâng.
Vâng. Cho tình yêu cho. Tình
yêu. À, nói lại lại cho rõ chứ. Vâng.
Cho tình yêu.
Vâng, để cho cái tình yêu của anh ta. Vâng.
Vậy thưa cha là hy sinh.
Hy sinh, chữ hy sinh. Vâng.
Thưa cha là tấm lòng.
Tấm lòng, vâng. Bên này chưa được nói bên này.
Anh ta cho tất cả.
Anh ta cho tất cả. Chữ này, vâng, tất cả là chữ quá lạ rồi. Vâng, mời.
Theo con thì bác ái.
Bác ái, vâng, chắc được rồi. Không biết là nếu anh chị em hỏi tôi cho cái gì quý nhất ta, thì nếu mà tôi gặp như thế thì tôi có làm được như anh ta không? Tôi có chịu cái gì đối với tôi là cái quý? Có khi đối với tôi là cái việc là cái sự chấp nhận rắc rối. Tôi chấp nhận cái rắc rối, bởi vì và như nếu mà tôi là người đang bận bịu thì tôi nói rằng tất cả những chuyện này nó làm chậm lại hết. Nếu tôi là một người đi buôn mà những chuyện này xảy ra như thế mà tôi dây mình vào như thế thì lập tức là mọi chuyện trở ngại. Vâng, tôi cảm ơn anh chị em. Câu số 8, chúng ta hôm nay chắc là về sớm được rồi. Câu số 8, câu hỏi này là câu hay nhất. Câu hay nhất là câu số 8. Câu hỏi của Đức Giê-xu ở Luca 10:36 có khác với câu hỏi của người thông luật ở 10:29 không? Câu hỏi này là câu khó, mà cũng không phải khó nhưng mà cũng hay. Đây như tôi đọc nhé, tôi đọc lại, anh chị em đọc cho tôi 10:36 này. Có ai đọc cho tôi 10:36 không? Vâng.
Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay kẻ cướp?
Vâng, bây giờ đọc 10:29, đọc 10:29 xem nó có khác với cái câu vừa rồi không?
Dạ, 10:29, nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-xu rằng, nhưng ai là người thân cận của tôi?
Vâng, thế thì sao? Thế thì đối với con thì thế nào? Thấy hai câu này nó có khác nhau?
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là ba người Đức Giêsu đã hỏi lại rằng ai là người thân cận của ông đã hỏi lại ai là người thân cận thì chính Đức Giêsu lại nói là hỏi ngược lại là thế đối với ông thì trong ba người này người nào, thì đó cũng là cái câu trả lời của Đức Giêsu khi mà Đức Giêsu diễn giải lại cái câu chuyện.
Vâng, các lẽ bạn hiểu rồi nhưng mà bạn chưa nói ra được. Vâng, có ai gì không, chị cô Oanh có trả lời được câu này không? Xin mời.
Dạ thưa, là người chủ động mà giúp đỡ những người mà đang gặp rắc rối nguy hiểm khó khăn, là tính cách của cô này là chủ động.
Tôi nên đang đi tìm cách để nói câu này khó nói. Và vâng, có ai chưa nói bao giờ ở đây, có ai thích đây có một người chưa nói bao giờ hả? Vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là câu thứ hai, câu hỏi thứ nhất là câu trả lời cho câu hỏi thứ hai ạ.
Thế là câu nào?
Tức là
nói
câu,
thế là
tối
câu nào
là
câu nào? Câu nhất là câu gì?
Luca 10:36.
Vâng.
Vậy theo ông nghĩ trong ba người đó ai tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?
Ai là người thân cận?
Đó là
với
câu
anh
nhất.
Cướp.
Dạ.
Ai là người thân cận với anh cướp? Còn câu hỏi của anh ta thế nào ạ?
Câu hỏi của anh ta là
câu hỏi đầu tiên của cái ông thông luật đó.
Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ mình là người có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: nhưng ai là người thân cận của tôi?
Vâng, thế hai câu có khác nhau hiểu không?
Dạ có khác nhau chứ ạ. À?
Khác nhau chỗ nào?
Tức là nó theo con nghĩ là cái câu câu thứ hai á. Câu thứ nhất là Đức Chúa Giêsu trả lời cho câu thứ hai để cho câu thứ nhất là câu Luca 10:36 là câu trả lời cho câu thứ hai để trong thông luật ông hiểu ra.
À, vâng, tức là câu của Chúa Giêsu để trả lời cho ông hiểu ra.
Dạ.
Dạ, thầy con nghĩ thì xét
vâng
vào,
các bạn này vâng
xét vào câu từ thì hai câu
nghe
này
nghe
ngược
xin
nhau.
Nghe câu trả lời ạ, xin đừng giơ tay vội nghe.
Nó ngược nhau về vấn đề gọi là dùng cái từ gì nhỉ? Tức là giả sử như một A và B thì cái anh hỏi là người thân cận của tôi là ai?
Người thân cận, câu hỏi đầu tiên là của
chúng
anh luật sĩ là người thân cận của tôi là ai?
Nó
rồi
đổi
lại
hai câu này nó ngược nhau, một cái là chủ vị, một cái là chủ ngữ và vị ngữ ạ.
Vậy thế là câu thứ hai thì như thế nào?
Thế
câu nhất
câu
là người thân
hỏi
cận của tôi là
dạ,
ai? Còn câu sau thì sao ạ?
Câu hai, câu Chúa Giêsu trả lời thì là anh B có phải là người thân cận của anh kia hay không?
Anh ấy hiểu mà anh không nói được thôi chứ anh hiểu rồi. Vâng, đấy khó nói. Vâng, tôi hiểu ý anh ấy chứ. Đây có một vị chị này, chị chưa được nói câu nào. Vâng, chị rất xứng đáng. Vâng.
Dạ thưa cha, câu 36 trả lời cho câu 29 và câu 29 thì là hỏi ai là người thân cận của tôi.
Rồi.
Còn câu 36 là câu Chúa trả lời cho ông biết, nhưng mà Chúa không trực tiếp trả lời mà ông Chúa lấy hỏi ngược lại với ông để ông tự trả lời, mà qua câu chuyện thì biết ra vấn đề rồi.
Ngược lại là sao nhé? Ngược hỏi ngược
cái
là
câu
là
trả lời Chúa lại hỏi ngược lại là trong ba người đó ai là người thân cận?
Vậy nó ngược ở chỗ nào?
Một câu á là người ta hỏi Chúa, một câu là Chúa trả lời, nhưng mà Chúa đặt câu hỏi ngược lại để người ta trả lời. Chúa trả lời bằng một câu hỏi đố lại ông ta.
Vâng vâng, coi chị này chưa được nói câu nào, chị xứng đáng chưa được nói gì. Đây là dành cho những người chưa được nói.
Câu hỏi của Chúa Giêsu thì khác với câu hỏi của người thông luật. Người thông luật thì hỏi Chúa Giêsu là ai là người thân cận của tôi, nhưng mà Chúa Giêsu lại muốn ông phải trở thành người thân cận của những người xung quanh.
Vâng, tức là vâng, tức là như thế có ngược lại cái câu của ông kia không ạ?
Dạ có.
Ngược ấy, ngược ở chỗ nào?
Tức là chủ động trở thành người thân cận và yêu người khác chứ không phải chờ người khác yêu.
Vâng,
người.
Tức là mấy người này hiểu hết, nói vậy tức là họ rõ ràng họ hiểu rồi mà vấn đề nói không ra thôi.
Thưa cha, theo con nghĩ là cái câu hỏi của Đức Giê-xu là ở Luca 10:36 là cũng là câu hỏi, nhưng mà khác với cái câu là ở Luca 10:29 là câu hỏi của Chúa Giê-xu và cũng là câu đáp án của câu hỏi 10:29 luôn. Câu trả lời luôn nha.
Ai chưa được nói ở đây, đây khu khu nhà lá chưa được nói ạ. Vâng.
Thì cha, con nghĩ câu hỏi của Đức Giê-xu có khác với câu của người thông luật là Đức Giê-xu hỏi có vẻ về vấn đề hành động, còn người thông luật hỏi thì có vẻ thụ động, ai là người thân cận. Còn Đức Giê-xu nói là ai đã tỏ ra với người bị rơi thì là người thân cận. Đó, thì Chúa Giê-xu nhấn mạnh cái hành động, còn cái người thông luật thì họ chỉ hỏi là ai thôi.
Thưa cha, theo con nghĩ cái câu mà người thông luật hỏi Chúa đó, nó có cái tính cách tiêu cực, nghĩa là muốn hỏi Chúa ai là cái người thân cận của mình. Nhưng mà với cái trả lời của Chúa Giê-xu á, thì Chúa Giê-xu muốn đòi hỏi cái việc tích cực để cho mỗi người nhìn nhận là mình phải có trách nhiệm là người thân cận với cái người nào đó.
Vâng, thế được chưa, kết thúc được chưa? Thôi có, ủa vẫn chưa kết thúc được.
Có muốn trả lời câu này? Cái người thông luật hỏi là ai là người thân cận của tôi, còn Đức Giê-xu lại muốn đặt ông vào một cái tình huống với mục đích hỏi là tôi là người thân cận của ai. Có nghĩa là Đức Giê-xu muốn ông muốn xác nhận cái người thân cận trong một cái tình huống cụ thể, còn người thông luật thì lại hỏi Đức Giê-xu là theo nghĩa hẹp, theo cái cách nghĩ của ông là một cái nghĩa hẹp và có cái ý đóng khung, còn Đức Giê-xu lại đưa ông vào một cái tình huống và tất cả những cái tình huống đó đặt mình vào một cái trường hợp cụ thể cho bất cứ những người nào mà đến với mình hoặc là mình đến với họ thì được gọi là người thân cận.
Vâng, rồi thôi hết kết thúc chưa? Ủa sao con?
Dạ, thưa cha, rồi. Câu hỏi của Đức Giê-xu ở Luca 10:36 khác với câu hỏi của người thông luật ở Luca 10:29 ở điểm là câu hỏi của người thông luật ở Luca 10:29 là câu hỏi nghi vấn, bởi vì câu hỏi này là thưa thầy ai là người thân cận của tôi, nghĩa là chưa biết đối tượng A B C D E F là ai hết. Nhưng câu hỏi của Chúa Giê-xu nói với người thông luật vậy theo ông trong ba người đó là Đức Giê-xu đã xác định chỉ có ba người thôi, ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị cướp. Rõ ràng là câu hỏi của Chúa Giê-xu là đã xác định trong ba đối tượng, chỉ có ba đối tượng đó, thì người thông luật trả lời là chính là người thứ ba, là người Samari. Không hết.
Vâng, cảm ơn, chắc là thôi ngừng thế nhỉ. Ủa sao con?
À dạ thưa cha, cái câu 29 hỏi ai là người thân cận của tôi, thì cái câu 36 Chúa Giê-xu nói thì trong ba người đó thì vậy chứ ông thấy trong ba người đó ai là người thân cận của ông, thì vậy là ông đã biết rồi. Vậy rõ ràng là ông đã biết, ông hỏi cái câu hỏi của ông là ông đã biết rồi.
Thôi người cuối cùng nha, giơ tay nhiều quá, người cuối cùng nghe đòi thôi, nói một câu ngắn đi rồi.
Thưa cha, con trả lời rất là ngắn gọn. Câu thứ nhất ý nghĩa là cái người đó, người thân cận là những người đồng đạo đồng hành với mình, là này là thuộc loại phe ta. Còn người thứ hai mà Chúa Giê-xu câu trả lời của Chúa Giê-xu là cái người, những người thân cận là những người đang cần sự giúp đỡ của ta, có thể là đối thủ của ta luôn, kẻ thù của ta luôn. Vâng. Xin hết.
Chưa chịu nổi. Vâng.
Dạ thưa cha, con xin được trả lời câu này là thoạt nghe qua thì cái câu hỏi và câu trả lời là có vẻ giống nhau, nhưng mà thật ra thì nó cũng có sự khác biệt. Và cái khác biệt rõ nhất là Chúa Giêsu muốn cho mình một cái nhìn mở ra và rộng hơn với những người mà mình có bổn phận và chăm sóc. Và đặc biệt ở trong cái đoạn tin mừng này, con thấy nó có một điều rất thú vị là Chúa Giêsu mình á có một cái nghệ thuật đối thoại và sư phạm cực kỳ tuyệt vời. Và khi mà ông thông luật hỏi Chúa thì ông đã có cái câu trả lời giống như trong Dân Số và Lê Vi đã trích dẫn rồi. Người thân cận là những người đó, và muốn Chúa Giêsu phải trả lời giống như trong cái luật mà họ đã được hấp thụ. Nhưng Chúa Giêsu lại đến mang một cái nhìn hoàn toàn mới. Và cái cách mà khi Chúa Giêsu trả lời bằng một cái câu chuyện và lại hỏi lại là trong câu chuyện đó thì là ai, thì đó là một cái sự đòi buộc. Và có một cái nghệ thuật của Chúa Giêsu mà con rất là mê, là để cho người nghe phải tư duy và giúp họ tìm một câu trả lời. Mà đây là một câu trả lời rất mới và rất mở. Nó hoàn toàn khác với cái tư duy đóng của người Do Thái. Con xin hết ạ.
Vâng, nhưng mà tôi phải ngừng lại nếu không phải khuya lắm rồi. Khuya là tức là tất cả mọi người đều hiểu hết á, nhưng mà không nói ra được. Thì em tôi cố ý hỏi cái câu khó chịu như thế. Vâng, thế. Nhưng mà nhìn chung là cũng có nhiều thần, nói chung là đều hiểu hết á. Vâng, thế thì tôi, vâng, thế thì... đấy, mà anh chị em thử nhìn cái câu số 9 coi. Câu số 9 nó cũng đi với câu số 8 đấy chứ. Đọc là Luca chương 10 30 đến 36. Đấy, 10, 30, 36 là cái 30, 36 là cái chuyện gì ấy nhỉ? Có phải là chuyện dụ ngôn không? Chương 10, Luca chương 10 30 đến 36. Đúng không ạ? Đúng rồi, nguyên chuyện dụ ngôn đó. Rồi, đấy, rồi 36 à. Vậy theo ông nghĩ trong ba người đó, đấy, cho đến tận nguyên cái dụ ngôn Chúa Giêsu kể đối với Đức Giêsu, giả như câu số 9 này, chị em có thấy dễ hơn không? Đối với Đức Giêsu, đấy, câu này là dễ hơn hẳn này. Đấy, ai làm câu số 9 thì tự nhiên câu số 8 nó cũng dễ. Đối với Đức Giêsu, người thân cận của tôi là ai? Là ai? Người thân cận của tôi là ai? Anh chị em trả lời là gì ạ?
Theo.
Người thân cận đối với đọc cái chuyện này à, đây.
Những người cần tôi giúp đỡ.
Đấy, chính xác đấy. Không, là người cần tôi giúp đỡ đấy. Là người cần đến tôi. Bất cứ ai cần đến tôi thì là người thân cận của tôi. Đấy, anh chị em thấy thế. Câu 9 này có khi là dễ hơn. Đấy, đối với Đức Giêsu, người thân cận của tôi là ai? Người thân cận của tôi là cái anh nằm ở đó này. Chính cái anh nằm ở đó đấy, thì anh ấy đang cần đấy, thì người đấy. Vâng, thế thì câu kế tiếp anh chị em cũng thấy rất dễ này. Như vậy trả lời nha, lúc trước đến giờ đó, người Do Thái trả lời hỏi người thân cận của tôi là ai, thì anh chị em mới trả lời rồi, thừa là người cùng đạo với tôi, thừa là người cùng quốc tịch với tôi, thừa là người từng rất là đời sống tử tế với tôi đấy, thì tôi trả lời như thế. Và Đức Giêsu đưa cho một câu trả lời khác à, Đức Giêsu nói không, chả cần phải đông đạo gì cả. Khi mà người ta cần đến mình cả về vật chất hay về tinh thần, bất cứ ai cần đến mình thì người đó là người thân cận của mình. Và như thế anh chị em thấy, chỉ một cái nhìn như thế thôi là những cái hàng rào bị vỡ. Nhưng mà chưa hết, còn câu sau mới hay nè. Câu này là dễ nữa. Khi nào tôi trở thành người thân cận của người khác, để dễ nữa. Anh chị em, khi nào ạ? Khi nào vậy ạ? Khi tôi giúp người ta. Đấy, thế thôi. À, khi tôi giúp, anh chị có đồng ý không ạ? Khi tôi giúp một người thì tôi thành cái gì ạ?
Thân cận và người thân cận của người cần.
Đây là câu hỏi này dễ rồi anh chị em thêm. Từ nãy giờ anh chị em nói nhiều, tôi làm tôi cũng bị rối rồi, khổ. Này tôi hỏi này, tôi hỏi tự nhiên tôi hỏi chị này là chị trả lời được ngay này. Này thí dụ này nhá, cái lúc đầu đó, cái anh mà bị thương mà nằm ở đấy đấy, cái anh bị thương nằm ở đấy có phải là người thân cận của anh Samari không? Có hay không?
Dạ không.
Không, nó đâu biết quen biết nhau nhưng mà thân cận, nếu nào. Chưa kể chuyện là có thể là trả thù nữa, có thể là kẻ thù nữa chứ, bởi vì anh là Samari, mình thế là kẻ thù. Hai anh ấy không biết là thân cận của nhau. Cái anh bị cướp cũng chẳng thân cận với anh này, mà anh này cũng chẳng thân cận. Câu hỏi nè, câu hỏi kế tiếp cho chị này luôn ạ. Khi nào thì cái anh Samari thành người thân cận của cái anh bị cướp? Khi nào?
khi anh sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ những người bị đấy, nạn đó.
Vậy đấy, như vậy thì khi trả lời như vậy là đúng rồi nha. Khi cái anh Samari giúp đỡ cái anh bị cướp thì anh Samari thành cái gì ạ?
Thành người thân cận.
Thành cái gì?
Thành người thân cận.
Đấy, cái câu quan trọng. Anh chị em nói nhanh, rất nhanh ấy là đúng. Khi anh Samari giúp anh bị cướp thì anh Samari thành người thân cận. Trước kia anh ta có phải là người thân cận không ạ?
Dạ không.
Không, đấy. Như vậy khi tôi giúp một người cần đến tôi thì tôi thành cái gì? Thành người thân cận của ai? Của cái anh đó. Đấy, đấy, vâng, và ngược lại, đúng rồi, ngược lại nữa. Khi tôi giúp một người cần đến tôi thì tôi thành người thân cận. Anh chị em đừng quên cái chữ quan trọng, chữ trở thành. Khi tôi giúp có một cái ai đó cần tôi, và khi tôi giúp người đấy thì tôi trở thành người thân cận của người đó. Và lúc nãy chị nói đúng ạ, và sao ạ?
Ngược lại, và ngược lại người được giúp đỡ trở thành người thân cận của người giúp đỡ.
Đấy, như vậy là chúng tôi thành thân cận của nhau. Khi tôi giúp một người thì tôi thành người thân cận của người ấy, và cái người được tôi giúp đỡ thành người thân cận của tôi. Đấy, như vậy là anh chị đến đó là anh chị em hiểu rồi phải không nào? Và như thế cái nhìn của Đức Giê-xu hoàn toàn khác với cái nhìn của anh luật sĩ lúc nãy. Anh luật sĩ lúc nãy là anh ta là như thế này. À, trước khi giúp đỡ hỏi thầy thân cận không, không thật đâu, à không thân cận gì hết. Đấy, trước khi giúp đỡ thì anh ta hỏi xem cái anh này này có phải là người thân cận không, cái anh nằm chèo queo này có phải là người thân cận không? Dạ đúng thân cận, dạ thôi đến ta giúp. Còn đằng này Đức Giê-xu lật ngược lại, đằng này Đức Giê-xu đối với Đức Giê-xu không cần phải hỏi han như thế, không cần phải hỏi xem là cái anh này nó quốc tịch gì, nó như thế nào, nó có theo đạo Công giáo không, nó có phải là người Việt Nam không, nó có tử tế không, nó có phải là người bê bối không. Không ạ, chúng ta không phải hỏi ạ. Khi anh ta cần đến tôi giúp anh ta thì tôi thành người thân cận của anh ta, và anh ta thành người thân cận của tôi không cần phải hỏi câu đấy. Không biết anh chị em thấy có rõ hơn không ạ? Có rõ hơn không ạ? Đấy, tôi không, thì tôi cũng nói giống anh chị em đều hiểu hết mà nói không ra thôi. Như vậy lúc nãy có cô Nhi Thanh này, cô ấy cũng nói như thế, hay là ai đó nói như thế. Đây là cái anh luật sĩ, thì anh thông luật, anh hỏi là ai là người thân cận của tôi, thì Đức Giê-xu đã nói ngược lại: tôi là người thân cận của ai, tôi thành người thân cận như thế nào. Cứ khi tôi giúp người ta thì tôi thành người thân cận, và người kia thành thân cận của tôi. Và anh chị em biết cái cách của Đức Giê-xu nó kinh khủng ở chỗ nó biến tất cả thành thân cận, biến kẻ thù thành thân cận, biến tất cả thành thân cận. Chúng ta không bao giờ phải đi tìm người thân cận để giúp. Chúng ta luôn luôn bảo thưa cha để con đi tìm thân cận để con giúp. Không, khỏi ạ. Cứ giúp một người nào đó là tự nhiên cái anh nó thành thân cận. Và đấy là một cái phép lạ lùng ạ. Cứ khi tôi giúp người ta thì tự nhiên tôi thành thân cận. Đấy, lúc nãy đối xu hỏi trong ba anh này anh nào trở thành người thân cận, nếu nào ba anh này thì dĩ nhiên cái anh giúp. Thế nên khi ta giúp người khác mà người ta cần tôi giúp người ta thì tôi thành người thân cận của người kia. Và dĩ nhiên cái anh bị cướp sau này nó khỏi là nó nhớ ơn ghê lắm ông ơi. Ồ, nhớ ơn suốt đời. Này trời ơi, và cái người kia bỗng nhiên thành thân cận. Khi tôi giúp một người, lập tức bao nhiêu những tường sụp hết ạ. Bao nhiêu giúp. Và nhớ khi giúp chúng tôi không bao giờ cần phải hỏi anh này có thân cận không. Không, cứ giúp đi thì tôi thành thân cận và người đấy thành thân cận của tôi, chứ không cần phải hỏi trước. Vâng, thế xong rồi, đến giờ rồi. Vâng, thế đấy, thành ra khi nào, vâng, xong rồi, câu này cuối cùng thì dễ quá. Vâng, vậy được rồi nhé. Bài phúc âm này có mấy động từ làm anh chị em biết rồi? 4 à thật ra là 5 ạ. Thật ra là 5 mà, bởi vì ở đây dịch cái bản dịch nó bị mất một cái đấy, anh chị em hiểu không nào? Đây tôi chỉ cho anh chị em cái chữ số 5 mà bản dịch đã làm mất đi, đó là câu 37. Anh chị em nhìn thấy 37 chưa? 37 chưa? Dịch là cái gì? Chính là kẻ đã gì? Thực thi lòng thương xót. Anh chị em nên, nếu mà học Kinh Thánh á thì nên làm cái tròn cái điều đặc biệt này, nên bôi chữ thực thi đi và thay bằng chữ gì? Làm. Đấy, đấy nghe hơi buồn cười. Cái gì? Không bố 5 ấy, 5. 5 năm vậy này nhé. Chữ làm thứ nhất ấy, nằm trong câu số 25, đúng không nào? Chữ làm thứ hai nằm trong câu bao nhiêu? 28. Có đúng không? 28 rồi. Có 4 thôi hả? Chữ làm thứ mấy? Thứ 3 nằm ở chỗ ở câu 4, chắc có chỉ có 4 à. 20 cái gì? 28 rồi. Rồi rồi mới xong. Ha, đúng rồi, 25. 25 có hai chữ làm à? Không, chữ làm gia nghiệp không phải là làm cái bà này. Ôi ôi, một chữ làm thôi. Vậy có hai chữ làm là câu 28. Rồi cái số 3 là cái gì? Chữ làm thứ 3 là gì? Là chữ 37, đúng không nào? Và chữ làm thứ 4 là gì? Là cũng 37 luôn. 37 á, 37 có hai chữ làm. Vâng, ngoài ra còn chữ làm nào nữa không ta? Không ạ. Vâng, hết rồi, chắc là bốn chữ làm thôi. Vâng. Và anh chị em có thấy trong bài phúc âm này có hai câu mà rất là thực tế mà Đức Giêsu nói không? Đó là câu số 28 là Đức Giêsu trả lời là ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là được sống, làm như vậy là yêu mến Chúa hết lòng và yêu thương người khác như chính mình, làm như vậy. Rồi cuối cùng câu 37 là gì ạ? Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. À, thôi câu tôi phải nói câu kết anh. Tôi nói câu kết để anh chị em, coi như vậy là bốn chữ làm, để anh chị em nhớ rằng là đối với Đức Giêsu mở ra và mời chúng ta yêu thương mọi người, trong đó có cả kẻ thù nữa đấy. Nhưng mà như vậy anh chị em biết, khi nào mà anh chị em gặp một kẻ thù của mình á, mà anh chị em muốn biến, muốn hóa phép một cái úm bà la, mà biến kẻ thù của mình trở thành người thân cận với mình. Đây tôi hỏi xem anh có biết thuộc bài không nè. Anh chị em nghe câu hỏi, tôi hỏi xem ông này ông có thuộc bài không nha. Ông Tâm nè. Này nhá, nếu mà giả như tôi có một kẻ thù, thấy không nào, tôi kẻ thù ghê gớm lắm, và tôi muốn úm ba la, biến hóa phép, làm cho kẻ thù thành người thân cận của tôi bằng cách nào?
Giúp đỡ.
Đấy, vâng, xong rồi. Khi tôi giúp một người, khi tôi lại gần người đấy, nhất là người đó đang gặp khốn khó, mà khi tôi giúp người ta, lập tức kẻ thù trở nên bạn anh chị em. Đấy là một trong những phép lạ lớn để anh chị em biếu anh chị em. Mà anh chị em biết chúng ta là có nhiều kẻ thù đó. Ôi, rất nhiều kẻ thù. Mà khi gặp kẻ thù thì chúng ta... Vâng. Ủa sao mấy ngày này giờ nói mà không cần micro ơi. Hồn nhiên dễ sợ. Rồi rồi, thôi nói một câu đi. Dạ. Đến giờ rồi.
Như là với kẻ thù á, mình giúp đỡ người ta con thấy nó dễ lắm. Nhưng mà khi mà mình nhờ người kẻ thù giúp đỡ, mình lại không, mình chắc mình tự ái, mình kiêu ngạo, cha mình không có nhờ cha. Cha hiểu ý con không?
Tức là mình không cần người ta giúp đỡ.
Lúc mình cần mà mình ngại, mình
ngại,
dám nhờ cái người
đấy. Nhưng mà câu ấy cũng hay. Chính vì thế nên cũng nhắc anh chị em, một trong những cử chỉ của sự khiêm nhường đó là chấp nhận sự giúp đỡ người khác. Chứ anh chị em tưởng tượng coi, cái anh mà nó nằm chèo queo như thế mà mình đến mình mặc đồ cho nó lại hất tay mình ra thì còn ra làm sao nữa. Ồ chết đấy chứ. Thế găng ấy, hơi căng đấy. Đấy, thành ra cái chấp nhận cái sự giúp đỡ người khác là sự khiêm nhường đấy. Đó, rồi, xong.